là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 1, tuyến đường Khánh Hòa - Minh Xuân, huyện Lục Yên dài gần 6 km được đầu tư gần 20 tỷ đồng để sửa chữa cống rãnh thoát nước và trải nhựa mặt đường dày 7 cm. Sau một thời gian tập trung máy móc và nhân lực thi công, đến nay đơn vị thi công đã sửa chữa được hơn 4 km cống rãnh thoát nước và thảm nhựa mặt đường được hơn 4 km, đạt khoảng 80% khối lượng công việc. Hiện nhà thầu đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, phần đầu đến đầu tháng 11 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu giao lưu đi lại, phát triển kinh tế xã hội của nhân dân trên địa bàn.
Hiện nay tỉnh Yên Bái có 37 sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó có 34 sản phẩm được xác lập từ các nhiệm vụ khoa học. Các sản phẩm tiêu biểu như chè Suối Giàng, sơn tra mù căng trải, bưởi Đại Minh, cá hồ Thác Bà, vịt bầu Lâm Thượng, cam Văn Chấn, gạo nếp Tú Lệ, Văn Chấn, miến đao Dế Phiên. Trong thời đại công nghệ, việc xác nhập sở hữu trí tuệ đã trở thành một giải pháp hữu hiệu và lâu dài để phát huy thế mạnh của các sản phẩm chủ lực, mở rộng thị trường, cạnh tranh bình đẳng chất lượng sản phẩm. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 40% sản phẩm dịch vụ chủ lực, đặc thù, sản phẩm làng nghề, sản phẩm gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.
Trong đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đối với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra 71 lượt cơ sở, phát hiện và tạm đình chỉ hoạt động đối với 2 cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đứng trước hiểm họa từ các vụ cháy quán karaoke ở một số thành phố lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, cơ quan ban ngành các địa phương thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đặc biệt là thường xuyên quan tâm kiểm tra, tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong 9 tháng năm 2022, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Văn Yên đã phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho gần 2.000 học sinh tại các xã Đông Cuông, An Bình, An Thịnh. Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự đã trực tiếp truyền đạt những kiến thức về an toàn giao thông với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ bằng các câu hỏi trắc nghiệm về luật giao thông, các biển báo, các tình huống xảy ra khi tham giao thông, cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cách sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, quy tắc đi bộ, đi xe đạp khi tham giao thông. Giúp các bạn học sinh hào hứng, thích thú và dễ nhớ hơn trong việc tiếp nhận các kiến thức an toàn giao thông cũng như các kỹ năng tham giao thông an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho gần 1.700 người dân các địa phương tại các hội nghị, các buổi họp thôn bản về luật giao thông đường bộ, về ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham giao thông vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng.
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Yên Bình đã tổ chức gần 750 ca tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, qua đó phát hiện trên 800 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng huyện Yên Bình đã xử phạt hành chính với số tiền trên 1,5 tỷ đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 280 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu về trật tự an toàn giao thông là sử dụng rượu bia, không có giấy phép lái xe, xe chưa đăng ký. Còn lại là các vi phạm khác như xe chở quá tải, quá khổ, không đội mũ bảo hiểm, thiết bị an toàn không đảm bảo. Thời gian tới, Công an huyện Yên Bình sẽ tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, xử lý triệt để tình trạng xe tự chế, xe công nông tham gia lưu thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật giao thông.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu. Chương trình được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay kỷ niệm 58 năm ngày thành lập huyện Trạm Tấu, mùng 5 tháng 10 năm 1964, mùng 5 tháng 10 năm 2022. Mời quý vị và các bạn nghe bài ghi nhận Trạm Tấu 58 năm xây dựng và trưởng thành. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đồng chí Giang A Tạng, Bí thư huyện đoàn Trạm Tấu xung quanh việc thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn. Cuối chương trình là bài chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Như ở đầu chương trình đã giới thiệu, sau đây mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Trạm Tấu 58 năm xây dựng và trưởng thành. Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, ngày 17 tháng 8 năm 1964, theo đề nghị của Ủy ban Hành chính Khu tự trị Tây Bắc, Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định số 128, chia tách hai huyện Phù Yên và Văn Chấn thuộc tỉnh Nghĩa Lộ thành bốn huyện Bắc Yên, Phù Yên, Văn Chấn và Trạm Tấu. Ngày 29 tháng 9 năm 1964, tỉnh ủy Nghĩa Lộ đã ban hành quyết định thành lập Ban huyện ủy lâm thời Trạm Tấu. Từ đây, Đảng bộ huyện Trạm Tấu trực tiếp lãnh đạo mọi phong trào cách mạng của địa phương. 58 năm sau ngày thành lập, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Trạm Tấu trong ký ức của những người già, những người lên khai hoang là một nơi rất xa xôi và khó khăn. Con đường độc đạo duy nhất để lên tới trung tâm huyện là con đường đất dài gần 30 km từ thị xã Nghĩa Lộ đến trung tâm huyện Lỵ, được khởi công từ năm 1966 và phải mất 6 năm mới hoàn thành. Mỗi hành trình đến và đi tràn đầy những khó khăn, trời nắng thì còn dễ dàng di chuyển với phương thức xe đạp, xe máy. Nhưng tới khi trời mưa thì chỉ có cách di chuyển duy nhất là đi bộ. Có lẽ chỉ có những con người đến công tác, sinh sống và lớn lên tại thời điểm đó mới hiểu được những khó khăn gian khổ ấy. Trải qua 58 năm hình thành, trong dòng chảy thời gian lịch sử ấy, rào cản giao thông đã được xóa đi, nối liền thôn xa với bản gần, vùng cao với vùng thấp. Đến nay, 100% các xã đã có đường ô tô lên trung tâm xã và đã được bê tông hóa. 100% các thôn bản có đường xe máy đi lại ở cả 4 mùa trong năm. Tuyến đường nối liền hai huyện Trạm Tấu và Bắc Yên đã được nâng cấp bê tông hóa với hai làn xe chạy. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng trong tương lai gần sẽ đưa huyện nhà ngày càng phát triển hơn trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Ông Trần Văn Long, nguyên trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Đến thời điểm hiện tại thì có thể đánh giá là cái cơ sở hạ tầng huyện Tấu đã có phát triển rất là nhiều so với trước đây. Những năm 90, 95 mà trước năm 2000 nói chung thì huyện Trạm Tấu rất là khó khăn về cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, đặc biệt là đường giao thông là rất là khó khăn. Các xã chưa có đường bê tông được kiên cố hóa, cơ sở vật chất, các cái trang thiết bị phục vụ công tác của các xã, các địa phương cũng rất là khó khăn. Thế tuy nhiên từ những năm 2000 trở lại đây cùng với cái quan tâm của Đảng và Nhà nước và bằng các dự án thì có thể là nay đánh giá là cơ sở hạ tầng huyện đã có những phát triển vượt bậc. Cơ sở giao thông thuận lợi, điện đường đã phát khắp các xã và gần như là phủ kín đến các thôn bản. Hệ thống cơ sở, các công sở, nhà trường đến nay rất là khang trang và sạch đẹp. So với trước đây thì có thể nói là như người ta nói là như trong mơ.
Sau đường giao thông thì thành tựu giáo dục đào tạo là không thể nào phủ nhận được. Từ thuở ban đầu mới thành lập với chỉ có 38 lớp với 438 học sinh, 102 cán bộ học bổ túc văn hóa. Các lớp học đều là tranh tre, nứa lá, học sinh đa phần là xóa mù chữ. Trong ký ức của những người thầy, người cô, những người học sinh từ những thuở ban đầu, vẫn còn như in những hình ảnh những lớp học tạm, không đủ chỗ ngồi, chẳng che nổi nắng mưa. Những lớp học đêm với những ngọn đèn, ngọn đuốc. 58 năm nhìn lại, nhờ các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với đội ngũ giáo viên cùng nhiều chính sách đầu tư cho giáo dục, nhất là từ khi thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, đã có 12 trường mầm non, 3 trường tiểu học và trung học cơ sở, 1 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở, 1 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, 10 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục đóng trên địa bàn. Với tổng số 410 nhóm lớp với 12.458 học sinh, công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở vật chất, cơ bản đáp ứng cho việc dạy và học với tổng số 386 phòng học. Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh hoàn thành khóa học phổ thông đạt 94,4%. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đạt 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Bà Lê Thị Ngọc, giáo viên trường trung học phổ thông Trạm Tấu đã về hưu, chia sẻ.
Những năm đầu tiên tôi lên đây công tác, năm 90, thì nhà trường, tôi thấy là nhà trường cơ sở vật chất vẫn còn rất là sơ sài, đơn sơ. Trang thiết bị thì vẫn còn thiếu thốn, giáo viên thì ít, đặc biệt là còn thiếu rất nhiều giáo viên bộ môn. Còn học sinh thì chủ yếu là học sinh thị trấn mà chưa có các em học sinh dân tộc. Bây giờ thì nhà trường tôi thấy cơ sở vật chất đã khang trang hơn, đẹp hơn. Các trang thiết bị của nhà trường cũng đã tương đối đầy đủ. Về phía giáo viên thì có đủ các giáo viên bộ môn, đội ngũ giáo viên trẻ và có chuyên môn vững. Đối với học sinh thì bây giờ lớp đã có 12 lớp và đa số là các em học sinh dân tộc ở các xã vùng cao đã đến trường. Và đến bây giờ đã có rất nhiều học sinh đã trưởng thành, đã thành đạt và đang công tác và về phục vụ cho công tác cho huyện nhà.
58 năm một chặng đường, có thể nhìn thấy rõ rệt và thực tiễn nhất là thành tựu xóa đói giảm nghèo. Được sự quan tâm của Đảng, sự hỗ trợ của nhà nước bằng cách làm đổi mới sáng tạo của những người đứng đầu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương. Trong đó chú trọng tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy tiềm năng lợi thế về cây trồng, vật nuôi, đặc sản, chủ lực của huyện. Cùng với đó là thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển các loại hình dịch vụ trên địa bàn. Quan trọng hơn là sự huy động của cả hệ thống chính trị và xã hội chung tay thực hiện công tác giảm nghèo. Trong công tác văn hóa xã hội, huyện Trạm Tấu luôn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, xóa bỏ những phong tục tập quán không còn phù hợp, tập trung tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Thực hiện hiệu quả đề án sắp xếp quy mô, đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Phát huy tính gương mẫu tiên phong đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở, già làng trưởng bàn trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay công tác xóa đói giảm nghèo của huyện Trạm Tấu đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm luôn giảm trên 6,5%, đặc biệt có hơn 200 hộ viết đơn xin tự nguyện thoát nghèo. Giải quyết lao động việc làm luôn đạt 100% so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch cũng đang phát triển một cách vượt bậc, tạo ra rất nhiều việc làm dịch vụ cho bà con nhân dân trên địa bàn. Đây là một hướng đi thoát nghèo mới. Tính đến thời điểm hiện tại, trong năm vừa qua, huyện Trạm Tấu đã đón hơn 74.000 lượt khách du lịch với những điểm thăm thu hút khách từ mọi miền Tổ quốc là suối Khoáng Nóng, đồi Thông Eo Gió, đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chỉ Nhù, vân vân. Phát triển du lịch đang là một trong những lĩnh vực đi đầu của huyện. Vì vậy mà định hướng du lịch của huyện luôn là đẩy mạnh phát triển, tạo ra những nét đặc sắc riêng đi đôi với hài hòa và giữ gìn bản sắc dân tộc. Bộ mặt nông thôn vùng cao huyện Trạm Tấu không ngừng khởi sắc rõ rệt. Nhiều hộ đã có xe máy, ô tô, đời sống nâng lên. Đặc biệt trong năm 2019, xã Hát Liều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ông là Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều, nói.
Trong những năm qua, thì công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã luôn được cấp ủy chính quyền đặc biệt quan tâm. Thế và trong đó thì cũng đã chú trọng tuyên truyền nhân dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa những cái giống lúa có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất. Thế và nhân dân thì cũng đã chủ động tích cực trong vấn đề sản xuất và cũng như chăn nuôi. Thế thì người dân thì cũng đã chủ động thực hiện cùng với nguồn lực của gia đình để góp cùng với nguồn vốn của nhà nước để mở rộng chuồng trại, chăn nuôi. Từ vấn đề đó thì nhân dân cũng đã nhận thức được không có trông chờ ỷ lại vào nhà nước mà phải phát huy nội lực của gia đình, sẵn sàng đầu tư kinh phí để mở rộng và cũng như là nhân rộng duy trì các cái mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là cái mô hình chăn nuôi trên địa bàn. Từ đó thì đã góp phần trong tăng thêm thu nhập cho gia đình và cũng như là góp phần vào trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã.
thực hiện kế hoạch số 58 ngày 18 tháng 12 năm 2021 của huyện ủy Trạm Tấu về thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và nghị quyết số 54 ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân huyện giao, Ủy ban Nhân dân huyện 38 chỉ tiêu, trong đó có 16 chỉ tiêu về kinh tế, 16 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, 6 chỉ tiêu về môi trường. Tính đến nay, đã có 12 chỉ tiêu đạt và vượt 100% kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại hoàn thành trên 70%. Huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế của địa phương để tạo bước phát triển mới, nhanh, mạnh về kinh tế và xã hội. 58 năm đi qua, dưới ánh sáng của Đảng, với quyết tâm nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, huyện Trạm Tấu đã có bước phát triển vượt bậc, giành được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đó là niềm tự hào, là niềm tin, là động lực để đoàn kết xây dựng quê hương Trạm Tấu trong tương lai, hướng tới một huyện nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, với vai trò xung kích tình nguyện đi đầu trong các phong trào thi đua, thanh niên huyện Trạm Tấu đã có nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, và đặc biệt là các hoạt động để đưa nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15 vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này qua cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đồng chí Giang A Tạng, Bí thư huyện đoàn Trạm Tấu.
Thưa đồng chí, chuyển đổi số hiện nay đang là nhiệm vụ trọng tâm trong việc đổi mới hoạt động của các cấp, các ngành, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương. Vậy với vai trò là lực lượng xung kích tình nguyện đi đầu trong mọi hoạt động, huyện đoàn thanh niên đã có những hoạt động như thế nào trong công tác tuyên truyền chuyển đổi số ở huyện?
Trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ huyện đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao năng lực áp dụng cũng như là chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên bằng một số cái nhiệm vụ cụ thể như là triển khai rộng rãi cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn do trung đoàn cũng như là tỉnh đoàn tổ chức, rồi là phối hợp với các ngành liên quan thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng ở cơ sở, và cũng đã phối hợp với các cơ quan khối hành chính sự nghiệp áp dụng chuyển đổi số trong việc thực hiện các cải cách hành chính, để cũng chỉ đạo đoàn thanh niên ở khối kinh doanh để từng bước áp dụng chuyển đổi số trong việc là thanh toán qua thẻ điện tử, rồi qua quét mã vạch, và phối hợp với các cơ quan đơn vị là từng bước áp dụng chuyển đổi số trong việc cải cách hành chính. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động để từng bước nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về những ưu điểm vượt trội của chuyển đổi số.
Thưa đồng chí, bên cạnh việc thực hiện tuyên truyền chuyển đổi số, huyện đoàn Trạm Tấu có những hoạt động nổi bật như thế nào để chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027?
Để chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027, thì Ban Thường vụ huyện đoàn Trạm Tấu đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó có nhiều nội dung về áp dụng chuyển đổi số như là thường xuyên đăng tải và chia sẻ các thông tin hướng về đại hội trên không gian mạng, và chỉ đạo đoàn viên thanh niên thì đồng loạt thay đổi khung ảnh đại diện hướng về đại hội. Và bên cạnh các hoạt động đó thì Ban Thường vụ huyện đoàn cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức nhiều hoạt động, nhiều công trình phần việc để chào mừng đại hội.
Để nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 đi vào cuộc sống thì huyện đoàn huyện Trạm Tấu đã xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm nào thưa đồng chí?
Nhiệm kỳ 2022-2027 thì đã đề ra 12 chỉ tiêu trên các lĩnh vực công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Và các chỉ tiêu này thì cũng đã bám sát vào nhiệm vụ của Trung ương đoàn giao và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 cũng như là thực tiễn ở các đơn vị và địa phương. Và để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống trong thời gian tới, nhất là trên địa bàn huyện, thì Ban Thường vụ huyện đoàn sẽ định hướng chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh tuyên truyền và cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết của đại hội thành những nội dung cụ thể và phù hợp với từng cơ sở đoàn. Và trong đó thì trọng tâm tập trung vào một số lĩnh vực như là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng thanh niên. Cái nội dung thứ hai là chúng tôi sẽ tổ chức các phong trào tình nguyện phong phú và đa dạng để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trong đó thì sẽ trọng tâm vào hai cái nội dung, đó là phong trào thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và thanh niên chung tay xây dựng tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nội dung thứ ba là chúng tôi sẽ từng bước để nâng cao vai trò của tổ chức đoàn cũng như là cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong việc tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là từng bước nâng cao năng lực số và đẩy mạnh chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.
Xin cảm ơn đồng chí.
Xác định chuyển đổi số không chỉ từng bước thúc đẩy công nghệ thông tin phát triển chính quyền số trên địa bàn, mà còn trực tiếp hướng đến sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Do vậy, huyện Trạm Tấu đang nỗ lực chuyển đổi số để thực hiện mục tiêu này. Một trong những lĩnh vực đang thực hiện chuyển đổi số khá mạnh mẽ trên địa bàn huyện hiện nay là du lịch. Huyện đã khuyến khích các điểm du lịch cung cấp dịch vụ Internet không dây kết nối Wi-Fi miễn phí cho khách du lịch. Theo đó, tất cả các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống ở những nơi có điều kiện trên địa bàn huyện đều có hệ thống Wi-Fi miễn phí để du khách có thể khai thác tối đa những tiện ích mà Internet mang lại. Cùng với đó, các khu du lịch đều đã xây dựng các trang fanpage để quảng bá hình ảnh, chỉ dẫn địa lý, giới thiệu, giá cả và các dịch vụ du lịch trên hạ tầng mạng. Có thể nói, công nghệ số đã thực sự mang đến một làn gió mát lành kích cầu ngành du lịch huyện nhà phát triển. Mặc dù mới được thành lập từ sự hướng dẫn của ngành văn hóa thông tin thể thao và du lịch, Hợp tác xã Du lịch và Dịch vụ Trạm Tấu đã nhanh chóng khai thác nền tảng trên không gian mạng Internet, cài đặt các app và mở các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Fanpage trên các ứng dụng điện thoại thông minh để thông tin quảng bá các tour tuyến du lịch hiện đang hoạt động. Với 91 ngành nghề đăng ký kinh doanh như tổ chức các tour du lịch, đại lý du lịch, dịch vụ lưu trú, vận tải hành khách, nhà hàng ăn uống, bán và cho thuê các thiết bị thể thao, kinh doanh các mặt hàng thổ cẩm, bán các sản phẩm nông nghiệp ô cốp và các loại đặc sản vùng miền đều được quảng cáo trên hạ tầng mạng để du khách trong và ngoài nước biết tới. Anh Hoàng Mạnh Lương, kiểm soát viên Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Trạm Tấu cho biết.
Sau khi Hợp tác xã đi vào hoạt động, Hợp tác xã đã thực hiện ngay việc chuyển đổi số. Hợp tác xã thấy đây là một sản phẩm rất hữu ích và tốt. Khi có sử dụng chuyển đổi số thì có lượng khách, du khách trong và ngoài nước biết đến hoạt động của hợp tác xã nhiều hơn và cũng có nhiều trao đổi liên kết. Khi thông qua thông tin mạng biết được các gói dịch vụ và các sản phẩm bên hợp tác xã bán, hợp tác xã thấy đây là một sản phẩm hiệu quả, giúp ích được cho hợp tác xã rất nhiều ạ.
Với quan điểm chỉ đạo lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, đáp ứng mục tiêu yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Từ khi được thành lập đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện luôn không ngừng phấn đấu hoạt động nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân. Nhờ đó mà 100% tổ chức cá nhân đến giao dịch đều đánh giá hài lòng và rất hài lòng. Cùng với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, bộ phận một cửa huyện, xã từng bước nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính các cấp được xử lý trên môi trường mạng, tạo sự nhanh chóng hiệu quả cho người dân khi đến thực hiện các dịch vụ công. Chị Hà Ánh Thơ, tổ dân phố số 2, thị trấn Trạm Tấu phấn khởi nói.
Tôi đã rất nhiều lần đến hành chính công để thực hiện một số thủ tục hành chính và lần này cũng vậy, tôi đến để làm lại thẻ bảo hiểm cho gia đình tôi. Và các anh chị ở đây hướng dẫn tôi rất là tận tình, tôi cảm thấy rất là hài lòng về thái độ phục vụ của các anh chị.
Thực hiện nghị quyết số 51 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và chương trình hành động số 15 ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Trạm Tấu đã thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số và công tác giúp việc Ban chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 75 về việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2022, đặt ra 29 mục tiêu, bao gồm 17 mục tiêu chính quyền số và 6 mục tiêu xã hội số. Đề ra nhiệm vụ trọng tâm là phòng họp không giấy tờ, phục vụ các hội nghị của Ban thường vụ huyện ủy. Đến hết tháng 6 đầu năm, đã thành lập được 12 tổ chuyển đổi số cấp xã thị trấn với 120 thành viên, thành lập được 57 tổ chuyển đổi số cấp thôn gồm 285 thành viên. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã và đang là một kênh thông tin tuyên truyền, lan tỏa về mục đích ý nghĩa và chuyển đổi số mang lại, hướng dẫn người dân kỹ năng. Trên cơ sở chủ trương của tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện chuyển đổi số xã thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022. Trong đó, xã thị trấn chuyển đổi số là 17 mục tiêu, bao gồm hạ tầng 4 mục tiêu, chính quyền số 5 mục tiêu, kinh tế 2 mục tiêu và xã hội số 6 mục tiêu. Ủy ban Nhân dân huyện lựa chọn thị trấn Trạm Tấu, xã Trạm Tấu và xã Phình Hồ để triển khai đảm bảo các chỉ tiêu theo kế hoạch. Nói về công tác chuyển đổi số của huyện, đồng chí Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
để cái công tác chuyển đổi số đạt hiệu quả cao cũng như là đạt các chỉ tiêu mà kế hoạch đã đặt ra, thì ngay từ đầu năm thì huyện cũng đã thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện và có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và xác định mục tiêu giai đoạn 2020-2025 cũng như là mục tiêu cụ thể của từng năm trong giai đoạn đó. Bước đầu thì cái kết quả chuyển đổi số trên địa bàn huyện cũng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực tham gia của cán bộ công chức cũng như là cái đội ngũ các cái doanh nghiệp, đặc biệt là người dân cũng đã chủ động tích cực vào cuộc. Để cái nhiệm vụ chuyển đổi số của huyện trong giai đoạn tới cũng như là trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn thì chúng tôi xác định là sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cái công tác tuyên truyền để các tổ chức cá nhân, đội ngũ cán bộ công chức cũng như là đặc biệt là người dân sẽ nhận thức được đầy đủ cũng như là hiểu được tầm ý nghĩa của chuyển đổi số.
Đặc thù là huyện vùng cao, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Trạm Tấu sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đề ra về công tác chuyển đổi số, góp phần hoàn thành mục tiêu quan trọng để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.